Giá trị của thành công. Khi tôi mới về trường, nhiều giáo viên mẫu giáo nói với tôi rằng Benjamin là một đứa trẻ không bình thường. Tính cách của nó rất lập dị. Không như các bạn cùng lớp, Benjamin chẳng bao giờ chịu ngồi yên quá một phút. Trong lúc cô giáo đang kể chuyện cổ tích cho các bạn khác nghe, thì nó lại loay hoay một mình với những trò chơi tự nghĩ ra. Thêm nữa, cậu nhóc này rất thích nghịch phá đồ đạc của các bạn. Trong lớp, bạn nào sơ hở không trông chừng đồ chơi của mình, thì y như rằng một lát sau, bạn đó sẽ một tay cầm đồ chơi, một tay quệt nước mắt, mếu máo lên mép cô.
Cô ơi, bạn Benjamin phá cái này của con đó cô.
Có lẽ vì vậy mà chẳng có cô bé cậu bé nào thích kết bạn với Benjamin. Em luôn thui thủi một mình trong tất cả các hoạt động. Tôi nghĩ ở nhà, có lẽ cha mẹ của Benjamin hẳn phải rất khổ sở với cậu bé. Là giáo viên phụ trách lớp, tôi nghĩ mình cần phải có trách nhiệm giúp em sống hòa đồng cùng các bạn. Bằng cách nào đó, tôi phải giúp em cảm thấy vui tươi, thoải mái mỗi khi đến lớp, và nhất là làm sao để em có thể đọc, viết các chữ cái. Sau một thời gian, phần lớn các em đều hòa đồng với Benjamin, nhưng chẳng ai trong số những đứa trẻ đó chịu gọi Benjamin là bạn cả. Về phần mình, Benjamin cơ bản đã tiếp thu được một số kỹ năng giao tiếp xã hội. Nhưng việc học của em vẫn dậm chân tại chỗ, không có chút tiến triển nào. Cậu bé không thể học thuộc được bảng chữ cái, học chữ này thì lại quên mất chữ kia, chớ chưa nói đến chuyện tập viết. Dù rất thương Benjamin, nhưng tôi đành phải gửi em sang một lớp học khác có trình độ thấp hơn. Tôi thấy mình đã hoàn toàn thất bại đối với cậu bé này. Lòng tôi cảm thấy vô cùng áy náy mỗi khi đối diện với em. Đến nỗi tôi phải vội vàng quay đi khi vô tình bắt gặp ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên ấy đang nhìn mình. Cuối năm học sau, bất chợt tôi gặp em đang một mình dạo chơi trong sân. Trông em vẫn tinh nghịch như ngày nào. Gặp tôi, Benjamin tỏ ra rất vui và hào hứng khoe thành tích của mình.
Cô ơi, bây giờ con đã biết đọc biết viết rồi đó cô.
Đôi mắt em trong veo, rạng ngời niềm vui. Tôi nhìn sâu vào mắt em, lòng trào dâng một nỗi xúc động khó tả. Tôi nhận thấy mình đã lo lắng thái quá trong công việc. Mặc dù trước đây tôi đã không thể dạy cho em biết đọc biết viết như sự kỳ vọng của một cô giáo mới ra trường, nhưng tôi đã chuẩn bị cho em tâm thế sẵn sàng để học tập bằng cách động viên khích lệ em. Tôi nghĩ chắc Benjamin cũng hiểu được điều đó. Trong cuộc sống, sự thành công không phải lúc nào cũng được đánh giá qua một kết quả cụ thể. Những việc bạn làm dẫu chưa đem lại kết quả trực tiếp, nhưng bạn cũng đừng vì thế mà vội nản. Hãy tự hào rằng bạn đã khơi dậy được nguồn cảm hứng nơi người khác bằng sự động viên, khích lệ, giúp họ vươn lên. Lúc đó coi như bạn đã thành công.